Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 10 tháng 11 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Người Việt trong nước kêu gọi tẩy chay ông Tập Cận Bình. Cựu đại sứ David Shear nói, Tổng thống Mỹ sẽ thảo luận vấn đề Biển Đông với lãnh đạo Việt Nam. Lãnh đạo APEC xuống thang cam kết chống chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Nạn nhân chất da cam Mỹ vận động để được nhìn nhận.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear của đài VOA về khả năng Tổng thống Mỹ thảo luận vấn đề Biển Đông với lãnh đạo Việt Nam. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi câu chuyện các nạn nhân chất da cam Mỹ vận động để được nhìn nhận. Kế đến là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn ở Virginia. Và cuối cùng là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã trở thành một đối tác hợp tác với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong nỗ lực kiểm soát thông tin trên báo chí trong chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc, theo AP. Trong một cuộc họp báo sau khi Tổng thống Hoa Kỳ đến Trung Quốc vào ngày 9 tháng 11, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã không để cho các nhà báo đặt bất cứ câu hỏi nào, khiến các nhà báo quốc tế cho rằng cuộc họp tại Bắc Kinh đã bị cắt giảm đi sự tương tác với báo chí, vốn đã hạn chế so với các chuyến thăm trước đây của các lãnh đạo Mỹ. AP cho biết trong chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama đến Trung Quốc năm 2014, ông Tập đã nhận một câu hỏi tượng trưng duy nhất từ một phóng viên của một tờ báo nhà nước Trung Quốc, và ông đã bỏ qua câu hỏi của một phóng viên Mỹ về việc Bắc Kinh có giảm bớt những hạn chế trong việc cấp visa cho báo chí hay không, mà chỉ trả lời rằng truyền thông phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Tổng thống Trump, người từng gọi truyền thông là kẻ thù của người Mỹ, cũng không nhận câu hỏi nào tại sự kiện lần này, khi các công ty Trung Quốc ký hợp đồng mua nhiều máy bay phản lực, đậu nành và các loại hàng hóa khác của Mỹ. Chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump diễn ra vào thời điểm ông đang phải đối mặt nhiều câu hỏi khó chịu đặt ra trong nước về mối liên hệ với Nga và việc kiểm soát súng ống sau vụ xả súng vừa xảy ra ở tiểu bang Texas. AP cho biết, trong tất cả các sự kiện, Chủ tịch Trung Quốc gần như không bao giờ nhận bất cứ câu hỏi nào từ các phóng viên. Chang Li Fan, một nhà phân tích chính trị độc lập ở Bắc Kinh, nhận định với AP rằng cả hai lãnh đạo đều nhạy cảm và cảnh giác với giới truyền thông. Họ lo rằng có thể có một số câu hỏi phức tạp sẽ làm bẻ mặt họ. Trong khi đó, truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin về chuyến tham quan Tử Cấm Thành của Trump và ông Tập, thì phần bình luận về chuyến thăm của ông Trump trên các diễn đàn trực tiếp trên mạng của Trung Quốc đã bị sàng lọc và kiểm duyệt. Các bài viết của truyền thông nhà nước như tờ báo Đảng, Nhân dân Nhật Báo, thống trị trên trang mạng xã hội Trung Quốc Sina Weibo, có hình thức như trang Twitter. Phần bình luận của hầu hết các bài viết có vẻ như bị vô hiệu hoặc bị hạn chế. Chỉ có khoảng vài chục bình luận được lựa chọn cẩn thận với các thông điệp tích cực mới được phép xuất hiện. AP dẫn nguồn Free Weibo, một trang web theo dõi kiểm duyệt trực tuyến, cho biết những bài đã bị xóa bao gồm cả những bình luận hài hước về sự thiếu vắng hiện tượng tắc đường ở Bắc Kinh khi đoàn xe của ông Trump vượt qua quảng trường Thiên An Môn. Ông Trang nói với AP rằng, kiểm duyệt cho thấy sự thiếu tự tin của chính phủ. Nếu họ đủ tự tin, tại sao lại quá nhạy cảm về những lời chỉ trích của người khác? Theo CNN, trong các chuyến thăm trước đây của Tổng thống Bill Clinton vào năm 1998 và Tổng thống George W. Bush năm 2002, các lãnh đạo Hoa Kỳ đều thuyết phục lãnh đạo Trung Quốc nhận câu hỏi của phóng viên khi họ lần đầu tới Bắc Kinh. Khi được hỏi tại sao Tổng thống Trump không trả lời phóng viên như các tổng thống tiền nhiệm, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders trả lời rằng đó là do Trung Quốc khăng khăng không muốn có bất cứ câu hỏi nào ngày hôm nay.
Ngày 9 tháng 11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng Đài Loan là vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong quan hệ Mỹ-Trung. Theo Reuters, lời nhắc nhở của ông Tập được đưa ra vào dịp Tổng thống Mỹ có chuyến thăm đầu tiên đến Bắc Kinh trước khi đến Việt Nam tham dự hội nghị APEC. Hồi cuối năm ngoái, Tổng thống Trump đã khiến Bắc Kinh nổi giận khi nhận điện thoại của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn chúc mừng ông thắng cử. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và là một phần không thể tách rời trong lãnh thổ của mình, nên không đủ điều kiện cho mối quan hệ quốc gia với quốc gia. Bắc Kinh cũng không bao giờ từ bỏ ý định sử dụng vũ lực để đoạt lại quyền kiểm soát hòn đảo này. Trong cuộc gặp tại Bắc Kinh, mặc dù cả ông Tập và ông Trump đều không đề cập công khai đến Đài Loan trong các phát biểu trước phóng viên, nhưng Reuters trích dẫn thông cáo chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không che giấu nội dung này. Vấn đề Đài Loan là vấn đề cốt lõi nhạy cảm và quan trọng nhất trong quan hệ Mỹ-Trung và liên hệ đến cơ sở chính trị của mối quan hệ Trung-Mỹ. Thông cáo dẫn lời ông Tập nói với ông Trump, Trung Quốc hy vọng rằng phía Hoa Kỳ tiếp tục tuân thủ thật cẩn thận nguyên tắc một Trung Quốc và ngăn chặn những quấy nhiễu trong bức tranh rộng lớn hơn về mối quan hệ Trung-Mỹ. Ông Tập nói thêm, về phần mình, Tổng thống Hoa Kỳ nói với ông Tập rằng chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ và giữ vững nguyên tắc một Trung Quốc. Reuters dẫn nguồn tin Tân Hoa Xã cho biết, trong khi đó tại Đài Bắc, Phó Chủ tịch Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan, ông Khâu Thùy Chính nói với các nhà báo rằng Trung Quốc nên tôn trọng người dân Đài Loan. Chúng tôi nghĩ rằng Trung Quốc nên hiểu rõ và tôn trọng ý kiến của người dân Đài Loan về sự phát triển của mối quan hệ qua eo biển Đài Loan. Ông Khâu nói tiếp, chúng tôi cũng sẵn sàng làm việc với phía bên kia để tìm ra một mô hình mới tích cực trong mối quan hệ qua eo biển để đối thoại, giải quyết những khác biệt và tạo ra một đường lối thích hợp cho mối quan hệ hài hòa. Bắc Kinh luôn nghi ngờ Tổng thống Thái Anh Văn muốn thúc đẩy cho sự độc lập chính thức của Đài Loan, trong khi bà Thái Anh Văn nói bà muốn duy trì hòa bình với Trung Quốc nhưng sẽ bảo vệ nền dân chủ và an ninh của Đài Loan. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Một nhà hoạt động trẻ trong nước hôm 9 tháng 11 lên tiếng kêu gọi phản đối chuyến thăm Việt Nam, nhất là chặng dừng ở Đà Nẵng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì những hành động anh gọi là phi pháp của Bắc Kinh ở Biển Đông. Anh Nguyễn Anh Tuấn viết trên Facebook, chỉ còn vài ngày nữa, tức 11 tháng 11, ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trung Quốc, Tổng Tư lệnh Quân đội Trung Quốc sẽ đặt chân đến Đà Nẵng, nơi mà một phần lãnh thổ thiêng liêng Hoàng Sa đã từng bị cướp bằng vũ lực và giờ đây vẫn còn bị chiếm đóng phi pháp bởi quân đội Trung Quốc. Anh viết tiếp, chính phủ Việt Nam có thể hoan nghênh ông Tập vì muốn làm tốt vai trò của chủ nhà APEC. Đấy là việc của họ. Còn tôi, trong tư cách một công dân Việt Nam, tôi dứt khoát không hoan nghênh sự hiện diện của ông ấy ở Đà Nẵng, cũng như bất kỳ phần lãnh thổ nào của Việt Nam, chừng nào mà Hoàng Sa và Trường Sa còn bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép. Dòng trạng thái kèm theo hình ảnh công trình xây dựng của Trung Quốc trên bãi đá Gạc Ma mà Bắc Kinh chiếm giữ sau trận hải chiến đẫm máu với Việt Nam đã được hàng trăm người, trong đó có nhiều nhà hoạt động khác, like và bình luận. Tin cho hay, sau khi dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc tới tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở Đà Nẵng, ông Tập sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước ở Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 11. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập sau khi được tái bầu làm Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương tại Đại hội Đảng 19 diễn ra vào tháng trước. Trả lời VOA tiếng Việt, anh Tuấn nói rằng anh mong mọi người lưu tâm hơn về những thách thức mà đất nước đang và sẽ đối mặt trong bối cảnh Trung Quốc không ngần ngại che giấu tham vọng bá quyền của nó dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình. Anh cũng muốn mọi người nhớ rằng, dù có hiếu khách đến cỡ nào thì vẫn không được quên rằng một phần bờ cõi quốc gia vẫn đang bị chiếm giữ trái phép bởi quân xâm lược. Với những người hoạt động hay bất kỳ ai quan tâm đến vấn đề này, mong mọi người tìm bất kỳ cách thức nào để tỏ rõ thái độ, nhà hoạt động trẻ nói. Đây không phải là lần đầu tiên chuyến thăm Việt Nam của nhà lãnh đạo Trung Quốc vấp phải sự phản đối của các nhà hoạt động. Cuối năm 2015, nhiều người đã biểu tình chống ông Tập cũng như chính sách của Trung Quốc về Biển Đông, nhưng đã nhanh chóng bị giải tán. Trong khi đó, chính quyền khi ấy đã bắn 21 phát đại bác từ Hoàng Thành Thăng Long để chào đón nhà lãnh đạo Trung Quốc. Cùng ngày, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn lên tiếng trên mạng xã hội. Tờ Nhân Dân đã đăng một bài viết được cho là của ông Tập có tựa đề Mở ra cục diện mới hữu nghị Trung Việt. Trong đó ông viết rằng Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng gần gũi, núi liền núi, sông liền sông, gắn bó như môi với răng. Bài viết mà cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam nói là được lãnh đạo Trung Quốc gửi đăng, còn kêu gọi kiểm soát các mâu thuẫn và bất đồng, kiên trì hiệp thương, hữu nghị, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài cho vấn đề trên biển mà hai bên đều có thể chấp nhận được. Chúng ta cần thực hiện toàn diện và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, tích cực thúc đẩy tham vấn về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, cùng nhau giữ gìn hòa bình và ổn định trên Biển Đông, Chủ tịch Trung Quốc viết. Chuyến thăm Việt Nam của ông Tập trùng vào thời điểm với chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhận định về điều này, giáo sư Carl Thayers, nhà nghiên cứu về Việt Nam, nói với VOA tiếng Việt rằng diễn biến này quan trọng vì Việt Nam muốn duy trì sự tự chủ của mình và tránh rơi vào quỹ đạo của bất kỳ cường quốc nào.
Cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shull tin rằng Tổng thống Trump và những nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ bàn thảo vấn đề Biển Đông khi gặp mặt cuối tuần này. Trước thềm hội nghị APEC sẽ diễn ra tại Đà Nẵng, Trung Quốc tuyên bố vấn đề Biển Đông sẽ không được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn riêng với VOA, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam nói lãnh đạo Việt-Mỹ sẽ bàn thảo vấn đề mà chúng ta cùng có mối quan tâm mạnh mẽ. Trong cuộc phỏng vấn này, ông Shull cũng đưa ra những nhận định về triển vọng hợp tác Mỹ-Việt trong chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Trump tới Hà Nội, cũng như những trở ngại cần phải được tháo gỡ trong việc phát triển quan hệ song phương. What do you think about the prospect? Đại sứ mong chờ gì từ chuyến thăm của Tổng thống Trump đến Việt Nam sắp tới trong khuôn khổ chuyến công du được gọi là lịch sử của ông tới châu Á?
I think the prospects for U.S.-Vietnam bilateral relations are good.
Tôi nghĩ rằng có những triển vọng tốt cho quan hệ song phương giữa Mỹ và Việt Nam. Tôi mong chờ chuyến thăm của Tổng thống Trump tới Đà Nẵng, sau đó tới Hà Nội, sẽ làm tăng cường các mối quan hệ song phương giữa hai nước. Thủ tướng Phúc đã có một chuyến thăm rất tốt đẹp tới Mỹ vào cuối tháng 5, và tôi hy vọng Việt Nam sẽ đáp lại sự nghênh đón đó, và chuyến thăm của Tổng thống Trump cũng sẽ tốt đẹp.
The President's visit to Vietnam, would that change any? Châu Á và Việt Nam vẫn còn mờ nhạt trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời chính quyền hiện tại. Chuyến thăm của Tổng thống Trump sẽ làm thay đổi điều này.
Tổng thống sẽ có bài phát biểu về chính sách đối ngoại của chúng tôi đối với châu Á bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC vào ngày 11 tháng 11. Bài phát biểu sẽ nói về một Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Và tôi nghĩ rằng việc Tổng thống đưa ra chính sách của Mỹ về khu vực này là một điều tốt. Nó xảy ra sau 9 tháng kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, do đó nó hơi bị chậm trễ. Nhưng tôi hy vọng bài phát biểu đó sẽ tạo cho Tổng thống một động lực khi tới Hà Nội, sau đó để gặp gỡ các nhà lãnh đạo Việt Nam trong các cuộc gặp song phương. Tôi mong rằng các cuộc gặp mặt song phương sẽ làm đậm thêm mối quan hệ toàn diện của chúng ta. Tôi chắc rằng hai bên sẽ bàn thảo về các vấn đề Biển Đông mà chúng ta cùng có mối quan tâm mạnh mẽ. Và họ sẽ tháo gỡ những thắc mắc về kinh tế song phương mà chúng ta đang có, bao gồm cả những lĩnh vực như dịch vụ tài chính, quyền sở hữu trí tuệ và một số vấn đề về hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ.
A lot of experts they say that the US is leaning towards. Nhiều chuyên gia cho rằng Hoa Kỳ đang trở nên gần gũi hơn với Việt Nam vì muốn mưu tìm sự ủng hộ để kiềm chế sức mạnh đang lên của Trung Quốc. Ông nghĩ sao về nhận định này?
Well, I don't think the bilateral relationship is confined to
Tôi không nghĩ rằng mối quan hệ song phương bị hạn chế bởi sự cân bằng sức mạnh với Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng cả hai bên đều nhận thấy những lợi ích chung lớn, cả về chính trị lẫn kinh tế. Cả hai đều hưởng lợi từ việc mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực đó. Chắc chắn rằng Trung Quốc có đóng một vai trò trong mối quan hệ song phương của chúng ta, nhưng mối quan hệ tổng thể không bị giới hạn bởi điều đó.
And what do you think about the China's recent activities on the South China Sea? They still keep
Trung Quốc vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự hóa các đảo ở Biển Đông và họ tuyên bố các vấn đề trên vùng biển nhiều tranh chấp đó không được bàn thảo tại APEC. Điều này có đáng quan ngại không?
Well, we should all be very concerned.
Tất cả chúng ta nên quan ngại về sự xâm chiếm của Trung Quốc và rõ ràng trên các hòn đảo đó họ đang tiếp tục xây dựng cơ sở quân sự. Chúng ta cũng cần phải quan ngại tới những tuyên bố của Trung Quốc trên Biển Đông. Tất nhiên, năm ngoái, Tòa trọng tài quốc tế đã bác bỏ mọi tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, nhưng chúng ta cần phải luôn ghi nhớ phán quyết đó trong lúc theo dõi những gì Trung Quốc đang làm.
What do you think Vietnam should do in this case to balance the power, the both?
Vậy Việt Nam cần làm gì để cân bằng được mối quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc?
I think the Vietnamese leadership needs to walk a very fine line between.
Tôi nghĩ rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam phải rất cẩn trọng trong việc cùng lúc duy trì một quan hệ ổn định với Trung Quốc và đẩy mạnh quan hệ với Mỹ. Đây là một cuộc chơi về ngoại giao trong khu vực Đông Nam Á và trên Biển Đông. Và trong ngoại giao, sự cân bằng là mọi thứ. Việt Nam đang có một sự cân bằng tốt với Trung Quốc bằng việc thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ, và tôi hy vọng phía Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ với Mỹ để có thể duy trì sự cân bằng đó.
Are there any obstacles or challenges to the relationships between Vietnam?
Theo đại sứ, còn có những bất cập nào làm cản trở sự phát triển của quan hệ Việt-Mỹ mà chúng ta phải giải quyết không?
Well, there are some frictions in the bilateral economic relationship relating to financial services.
Vẫn còn có những vấn đề phải giải quyết trong mối quan hệ kinh tế song phương liên quan đến các dịch vụ tài chính hay những vấn đề về sở hữu trí tuệ bên phía Mỹ. Việt Nam cũng có những vấn đề liên quan đến vấn đề xuất khẩu cá da trơn, tôm và xoài. Do vậy, tôi hy vọng hai bên giải quyết được những vấn đề này trong cuộc thảo luận khi Tổng thống Trump tới Việt Nam. Tôi không biết liệu những vấn đề đó sẽ được giải quyết ngay trong chuyến thăm của Tổng thống hay không, nhưng tôi biết rằng đại diện thương mại Mỹ và các đối tác Việt Nam đã làm việc cật lực về vấn đề này trước khi Tổng thống tới Đà Nẵng.
The new ambassador Daniel Kristenbrink recently got a pressure from.
Đại sứ Mỹ mới của Mỹ Daniel Kristenbrink vừa mới nhậm chức tại Hà Nội. Các nhà hoạt động kỳ vọng tân đại sứ sẽ coi trọng vấn đề nhân quyền trong việc phát triển quan hệ Việt-Mỹ. Ông có cho rằng đại sứ mới sẽ thực hiện điều này?
Well, human rights has always been an important item on the bilateral U.S.-Vietnam agenda.
Nhân quyền luôn là một vấn đề quan trọng trong nghị trình song phương giữa Mỹ và Việt Nam. Đại sứ Kristenbrink hiểu điều này và tôi hy vọng ông ấy sẽ theo đuổi một cách mạnh mẽ những lợi ích liên quan đến vấn đề này.
Is dioxin and Agent Orange still a problem between?
Dioxin vẫn là một vấn đề giữa Việt Nam và Mỹ hay không? Sự hợp tác giữa hai bên trong vấn đề này như thế nào?
Well, war legacy issues, including dioxin contamination in Vietnam.
Vấn đề di sản chiến tranh bao gồm ô nhiễm chất dioxin ở Việt Nam tiếp tục là một vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự song phương, và tôi mong rằng hai bên cũng sẽ bàn thảo vấn đề này trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. Mỹ và Việt Nam đã hợp tác rất chặt chẽ trong việc làm sạch ô nhiễm dioxin ở Đà Nẵng, và tôi mong là hai bên sẽ tìm được phương thức hợp tác ở các khu vực bị nhiễm dioxin ở Biên Hòa, phía Bắc của Thành phố Hồ Chí Minh.
And last year, President Obama came to Vietnam and lifted the arms embargo.
Tổng thống Barack Obama dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương trong chuyến thăm tới Việt Nam vào cuối tháng 5 năm ngoái. Kể từ đó, chúng ta chưa thấy có một hợp đồng mua bán vũ khí nào giữa Việt Nam và Mỹ được công bố, mặc dù Việt Nam mong chờ điều này từ lâu. Ông có biết tại sao?
Well, arms deals tend to be very complicated and they take time to conclude, I think.
Các hợp đồng mua bán vũ khí thường rất phức tạp và mất nhiều thời gian để thương lượng. Chúng ta có thể sẽ thấy những hiệp định về chuyển giao vũ khí trong tương lai. Mặc dù tại thời điểm này tôi không thể nói được về những hệ thống hay những cơ sở nào có thể được đề cập trong các hiệp định đó, nhìn chung quan hệ quốc phòng song phương đang có nhiều tiến triển. Tổng thống Trump và Thủ tướng Phúc nhất trí rằng Mỹ đưa các tàu tới thăm cảng Việt Nam, có thể sẽ tới Vịnh Cam Ranh. Tôi mong là Tổng thống Trump sẽ nhắc tới khả năng này trong một thông cáo trong chuyến thăm tới Hà Nội vào tuần này.
The world leaders of the 21 economies are coming to Vietnam.
Lãnh đạo của 21 nền kinh tế sẽ tới Việt Nam tham dự APEC tại Đà Nẵng. Việt Nam nên làm gì để tranh thủ cơ hội này?
Well, I think this is a great opportunity for Vietnam to showcase its highly successful.
Đây là một cơ hội lớn cho Việt Nam để cho họ thấy những tiềm năng của mình. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng với tỷ lệ hơn 6% trong năm nay, nằm trong số những nước có tỷ lệ phát triển cao nhất trong khu vực. Đây là những cơ hội tốt về thương mại và đầu tư cho Việt Nam, và tôi hy vọng những nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ nắm bắt điều này qua những cuộc trao đổi với các thành viên khác tại hội nghị thượng đỉnh APEC.
It looks like TPP 11 will go ahead without the US.
TPP 11 không có Mỹ được kỳ vọng sẽ có bước đột phá ở hội nghị APEC. Nhưng các thành viên của hiệp định này vẫn hy vọng Mỹ sẽ quay trở lại tham gia TPP một ngày nào đó. Liệu khả năng này có xảy ra?
I think it's very important that the TPP 11 have continued to discuss.
Tôi nghĩ rằng việc các nước thành viên tiếp tục bàn thảo để hoàn tất TPP 11 là rất quan trọng. Tôi hy vọng sẽ có một công bố về hiệp định này bên lề APEC về việc thực thi TPP 11. Nhật Bản và Australia đã cho thấy sự lãnh đạo của họ trong việc giữ cho các đối tác trong TPP trong sự vắng mặt của Mỹ. Tôi hy vọng TPP 11 sẽ tạo ra một cơ sở để Mỹ có thể tham gia trong tương lai nếu họ muốn.
Do you think that after President Trump's visit to Vietnam, a bilateral trade?
Liệu chuyến thăm của Tổng thống Trump tới Việt Nam sẽ mở ra cơ hội cho sự thiết lập một hiệp định thương mại tự do song phương giữa Mỹ và Việt Nam hay không?
I think the American side looks like it wants a bilateral free trade agreement.
Dường như phía Mỹ muốn có một hiệp định thương mại tự do song phương, nhưng tôi không biết liệu phía Việt Nam có muốn không. Tôi không biết liệu các cuộc thương thảo về một hiệp định thương mại song phương có phải là những ưu tiên hàng đầu trong quan hệ Việt-Mỹ hiện nay hay không. Chính quyền hiện tại đang phải hoàn tất thương thuyết NAFTA, tức Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, trước khi họ có thể chú ý tới những hiệp định thương mại tự do với các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Lãnh đạo 21 nền kinh tế vành đai Thái Bình Dương xuống thang cam kết chống lại chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Theo bản thảo tuyên bố mà hãng tin Kyodo có được ngày 11 tháng 9, theo đó, các thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm Mỹ, dự định trong tuyên bố phổ biến sau thượng đỉnh ngày thứ 6 và thứ 7 tuần này, sẽ đề cập đến các biện pháp bảo hộ mậu dịch. Lời lẽ trong bản thảo yếu hơn thông cáo trước đây tại APEC ở Peru vào năm ngoái. Thông cáo năm ngoái ghi rằng các nước thành viên APEC sẽ chống lại mọi hình thức của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Tổng thống Donald Trump dù kêu gọi mậu dịch tự do công bằng, nhưng cũng bảo vệ chính sách mà ông gọi là nước Mỹ trên hết. Bộ trưởng 21 nền kinh tế đã tổ chức hai ngày họp sang tới thứ năm tuần này giữa quan ngại rằng chính sách nước Mỹ trên hết cộng với mong muốn của ông Trump giải quyết thâm thủng mậu dịch với châu Á sẽ khiến cho Mỹ có các biện pháp bảo hộ mậu dịch như áp thuế cao hơn. Tại cuộc họp diễn ra trước thượng đỉnh APEC, Bộ trưởng các nước đã gặp không ít khó khăn trong thương lượng với chính quyền Trump. Dù đã được thỏa thuận trên nguyên tắc về tầm quan trọng của tự do mậu dịch và các khung làm việc đa phương, nhưng các bên đã chật vật để đưa ra thông cáo chung khi bế mạc cuộc họp. Bộ trưởng Thương mại, Kinh tế, Công nghiệp Nhật Bản cho biết, các nền kinh tế thành viên của APEC bao gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Nhật, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi câu chuyện các nạn nhân chất da cam Mỹ vận động để được nhìn nhận một số con cái cựu chiến binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam bị dị tật bẩm sinh đang phải vật lộn để sinh tồn vì không được chính phủ nhìn nhận và họ đang kết nối thành một cộng đồng để tương trợ lẫn nhau cũng như để vận động sự công nhận chính thức của xã hội. Hiện ở Mỹ có một hội nhóm gọi là Liên minh vì sức khỏe của con cái các cựu chiến binh tham chiến ở Việt Nam, gọi tắt là COFHAR. kết nối hơn 4.000 thành viên bị khuyết tật hay bị các chứng bệnh liên quan đến chất da cam trên khắp các tiểu bang nước Mỹ. Hai thành viên chủ chốt của hội là các cô Heather Bowser, người sáng lập, và Brandy Leon Warren đã có mặt ở thủ đô Washington vào cuối tháng 10 để dự một buổi ra mắt sách về chất da cam. Hai cô đã dành cho VOA cuộc phỏng vấn tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Stimson. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Linh Đan và Tấn Trường.
Cả hai cô đều có cha là cựu binh tham chiến ở Việt Nam và được sinh ra ở Mỹ khi cha các cô đã giải ngũ về nước. Cô Bowser sinh ra và hiện sống ở tiểu bang Ohio, còn cô Warren sinh ở tiểu bang Pennsylvania, có mẹ là người Việt Nam và hiện đang sống ở Canada. Hai cô cho biết lúc đầu thì bố mẹ và bản thân và cả bác sĩ đều không ai biết những dị tật và các chứng bệnh của các cô là từ đâu mà ra. Và những năm 70-80 của thế kỷ trước, không ai, kể cả những người lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam, biết gì về tác động đối với con người của chất da cam mà quân đội Mỹ dùng để khai quang các khu rừng ở Việt Nam, vốn là nơi trú ẩn của bộ đội Bắc Việt. Heather Bowser sinh ra chỉ có nửa chiếc chân phải, chân trái mất ngón cái, còn các bàn tay thì mất hầu hết các ngón. Trước khi sinh ra cô, mẹ cô đã sẩy thai 2 lần và sau đó sẩy thêm 1 lần nữa. Cha cô bị mắc chứng trầm cảm, hoang tưởng, tiểu đường, bệnh tim mạch và qua đời năm 50 tuổi sau một cơn đột quỵ. Cha mẹ tôi không biết nguyên nhân vì sao tôi bị như vậy, cô nói và cho biết mẹ cô trong nhiều năm đã mang mặc cảm tội lỗi và bà tự trách mình vì những khiếm khuyết trên cơ thể cô. Lớn lên trong bộ dạng khác với mọi người là một điều khó khăn. Cô Bowser nói và cho biết khi được 9 tháng tuổi, cô đã được bố mẹ lắp chân giả để tập đi. Cô lớn lên trong tình thương của cha mẹ vốn làm hết sức để đảm bảo những khuyết tật đó không trở ngại đối với sự phát triển của cuộc đời cô sau này. Ông bà cũng cố bao bọc để cô không bị tổn thương khi hòa nhập vào xã hội. Cho đến khi tôi vào nhà trẻ, tôi mới nhận ra rằng mình bị khiếm khuyết so với người khác. Cô nói và cho biết thêm cô bị bạn bè trong trường bắt nạt vì ngoại hình của mình, nhưng không dám nói cho bố biết vì sợ ông nổi giận sẽ làm dữ với nhà trường. Cô cho biết sự bất hạnh của gia đình cô còn nhân lên gấp bội khi cha cô ngã bệnh và không thể làm việc nuôi sống gia đình được nữa. Cha tôi là trụ cột gia đình, nhưng ông ấy không còn có thể bước đi được nữa. Chúng tôi bị suy sụp về tài chính và mất mát tất cả. Cha tôi bị trầm cảm từ khi trở về từ cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Nhiều đêm ông ấy gặp ác mộng, ông ấy lúc nào cũng có cảm giác bất an. Và vào một số ngày nào đó trong năm, ông ấy thật sự khổ sở. Ông ấy dễ trở nên mất bình tĩnh và giận dữ. Ký ức tuổi thơ đó thật đáng sợ, cô cho biết. Brandon Leon Warren bị mắc chứng động kinh khi cô mới khoảng 2-3 tuổi. Đến năm 31 tuổi, cô được chẩn đoán mắc ung thư vú khi đang học cao học về viết văn sáng tạo tại Vancouver, Canada, một chứng bệnh rất hiếm gặp ở độ tuổi của cô mà trong gia đình cô chưa từng có ai bị, nhưng cô chống chọi được cho đến bây giờ. Cũng giống như mẹ của Bowser, mẹ của cô cũng bị sẩy thai đến 3 lần và một lần khác thai nhi bị chết lưu. Heather và tôi lớn lên trong sự cô độc bởi vì chúng tôi không giống như những đứa trẻ khác. Do tôi bị động kinh từ nhỏ, mẹ tôi không bao giờ cho tôi ra khỏi nhà vì sợ những đứa trẻ khác sẽ kỳ thị và trêu chọc tôi, cô kể. Cũng giống như cha của Bowser, Warren cho biết cha và cả mẹ cô đều bị mắc chứng rối loạn căng thẳng do những trải nghiệm trong chiến tranh, được gọi là PTSD, nhưng cha cô thể hiện ra ngoài mạnh hơn. Điều đó khiến cha mẹ cô luôn ở trong tình trạng căng thẳng và cãi vã nhau, giống như là cuộc chiến tranh Việt Nam lúc nào cũng hiện diện trong nhà tôi vậy, cô nói. Hồi đầu năm nay, cha cô bị chẩn đoán mắc ung thư. Warren kể rằng ông chuẩn bị sắp xếp mọi việc cho gia đình khi ông ra đi, nhưng ông qua đời chỉ 17 ngày sau đó. Cô cho biết điều này đã làm cho gia đình cô luôn day dứt vì không kịp làm gì cho ông. Cô đã xuất bản một cuốn sách có tựa đề What Doesn't Kill Us vào năm 2014 kể về những trải nghiệm ở Việt Nam của cha mẹ cô, câu chuyện chống chọi bệnh tật của cô và gia đình. Cô đang viết cuốn sách thứ hai kể về cái chết của cha và nỗi đau của mẹ cô kể từ sau khi cha mất.
Mãi đến sau này khi báo chí và một số cựu binh bắt đầu lên tiếng về chất dioxin trong các hóa chất khai quang như là một trong những loại chất độc hại nhất đối với con người, thì cha mẹ Bowser mới bắt đầu nghi ngờ những gì xảy ra với cô là do chất da cam. Một số bác sĩ cũng xác nhận với gia đình của cô là những dị tật ở cơ thể cô chỉ thấy ở những bào thai có cha mẹ tiếp cận nhiều với hóa chất độc hại. Bowser cho biết, Cha cô phục vụ ở Đồng Nai, nơi quân đội Mỹ đặt căn cứ cho các chuyến bay đi rải chất khai quang vào năm 1968 và năm 1969. Theo lời ông kể với gia đình thì lúc đó ông và các đồng đội của mình thường nướng thức ăn trong những chiếc thùng phi và bên ngoài có vẻ những sọc cam. Về phần mình, Warren nói rằng một trong những giáo sư hướng dẫn cô vốn từng là một nhà báo đã tìm hiểu nhiều về chất da cam đã nói với cô rằng liệu có sự liên quan nào giữa chứng động kinh và căn bệnh ung thư với ảnh hưởng của dioxin lên cha cô hay không. Tuy nhiên, vào lúc đó, ở Mỹ không có nghiên cứu khoa học nào nhìn nhận có sự liên hệ giữa những bệnh tật trên các cựu chiến binh Việt Nam và con cái của họ với chất da cam. Cho đến bây giờ, chính phủ Hoa Kỳ vẫn bác bỏ liên hệ này. Tôi chưa từng nghĩ rằng những gì mình bị là do chất da cam mãi cho đến khi tôi hiểu rõ thêm về loại hóa chất này. Poro nói và cho biết vì không được nhìn nhận nên rất khó để cô được điều trị đàng hoàng và đầy đủ ở Mỹ. Tôi đi khám bác sĩ mà bác sĩ còn chẳng thèm nhìn tôi và nếu họ có nhìn thì họ cũng nói rằng ở độ tuổi của cô làm gì mà mắc chứng thư vú. Cô về đi, cô kể. Hoặc là họ nhìn tôi như thể tôi bị bệnh điên và nói rằng tôi không tiếp xúc với chất độc thì làm sao mà bị bệnh được. Bao giờ giải thích. Họ, tức các bác sĩ, vẫn tin vào những kiến thức di truyền học vào những năm 1950 rằng nam giới không thể truyền chất dioxin cho người nữ qua tinh dịch. Tuy nhiên, vật chất di truyền đã có những biến thể để có thể truyền chất dioxin cho thế hệ con cái. Ngay cả khi giờ đã có nghiên cứu khoa học cho thấy điều này có khả năng về mặt sinh học mặc dù chưa hiểu được nguyên lý đằng sau, thì các bác sĩ vẫn không được cập nhật về những diễn biến mới nhất này. Do đó, họ sẽ nhìn chúng tôi và nói rằng làm sao có thể như vậy được? Khoa học không bắt kịp với thời gian và bác sĩ không được đào tạo theo kịp với thực tế, cô nói. Waro cho biết thêm là chính phủ Mỹ chỉ bảo trợ cho những con cái bị nhiễm bệnh từ người mẹ từng là cựu chiến binh phục vụ ở Việt Nam, chứ không thừa nhận sự lây nhiễm từ người cha. Những trường hợp được hỗ trợ không được cho là bị nhiễm chất da cam mà chỉ nói chung chung là do mẹ đã từng phục vụ ở Việt Nam. Có một thời gian ngắn, chính quyền Tổng thống Jimmy Carter đã thừa nhận khả năng việc tiếp xúc với chất da cam có thể gây ra một loạt vấn đề sức khỏe ở người lính và con cái của họ. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Ronald Reagan lên cầm quyền, thì lập trường chính phủ Mỹ cũng thay đổi. Từ đó, chính phủ Mỹ luôn cho rằng không có bằng chứng nào về mối liên hệ giữa bệnh tật và chất da cam.
Vì không được thừa nhận nên con cái các cựu chiến binh Việt Nam bị bệnh tật không hề nhận được sự hỗ trợ điều trị nào, trong khi chi phí y tế cho những chứng bệnh như vậy lại rất đắt đỏ, hai cô cho biết. May mắn cho tôi là tôi ở Canada chứ không ở Mỹ. Khi tôi được chẩn đoán mắc ung thư thì ít nhất không phải lo gì hết về chi phí điều trị. Nhưng tôi biết ở Mỹ có rất nhiều người trong hội chúng tôi đang rất khó khăn vì không đủ tiền chi trả tiền khám bệnh và thuốc men, cô Warren nói. Có những bệnh nhân phải chi trả đến 25.000 đô la một tháng cho chỉ một trong nhiều loại thuốc mà họ sử dụng trong khi bảo hiểm y tế không hề chi trả. Cô Bowser nói và cho biết bản thân cô may mắn được bảo hiểm y tế hỗ trợ nên chi phí điều trị của cô là 5.000 đô la mỗi 3 năm. Cô cũng kể về trường hợp một hội viên trong hội của cô ở tiểu bang Arkansas bị khuyết cả tay và chân từ nhỏ đến lớn đều được cha mẹ chăm sóc và không thể tự chăm lo cho bản thân. Tuy nhiên, người cha do mắc chứng trầm cảm sau chiến tranh nên đã tự sát. Người con trai này bị bỏ lại, không người chăm sóc, phải cư trú trong xe hơi và sống nhờ trợ cấp xã hội. Cộng đồng chúng tôi toàn là những người bệnh tật, ngay cả khi chúng tôi hoàn toàn khỏe mạnh thì vẫn có khó khăn vì chúng tôi đều trong độ tuổi 30-40 phải đi làm kiếm tiền, chăm lo cho gia đình của mình, cô Bowser nói.
Lý do cô lập hội COVHA vào năm 2011, Bowser cho biết trước hết là để những người như cô tìm đến nhau để không thấy lẻ loi. Cô cho biết từ khi biết bệnh tật của mình là do tác động của chất da cam, cô nghĩ rằng còn nhiều con cái của các cựu binh khác cũng trong tình cảnh giống như cô, do đó cô quyết tâm phải tìm ra họ và kết nối với họ. Tôi bắt đầu từ con số 0, trước hết chúng tôi cần tìm gặp nhau. Hạnh phúc lớn nhất trong việc tham gia hội là chúng tôi có được cộng đồng của mình, chúng tôi có thể tìm đến nhau và chia sẻ cho nhau những câu chuyện của mình. Nếu anh kể cho họ nghe câu chuyện của mình thì họ cũng kể cho anh nghe câu chuyện tương tự của họ và chúng tôi sẽ thông cảm cho nhau, Bowser nói. Giờ đây chúng tôi có một cộng đồng, chúng tôi đã có nhau và đó là tất cả những gì chúng tôi đã làm được, cô nói thêm. Mặc dù nhiều đó vẫn chưa đủ nhưng đó là một bước tiến rất lớn so với trước đây khi chúng tôi hoàn toàn lẻ loi cô độc. Chúng tôi có những con người rất tuyệt vời và mỗi người có một câu chuyện khác nhau. Cô nói và cho biết các bệnh tật thường gặp là dị tật bẩm sinh, các chứng bệnh mãn tính, ung thư, lo lắng hay trầm cảm. Hiện giờ, hội chúng tôi có khoảng 4.000 thành viên do từ chúng tôi quản lý và tự điều hành. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người mà chúng tôi vẫn chưa thể kết nối được vì nhiều nạn nhân chất da cam không dùng mạng xã hội. Có những người tật nguyền nhiều đến nỗi họ còn không dùng được Internet, do đó chúng tôi phải đổi cách tiếp cận. Cô nói thêm, cô cho biết nhiều nạn nhân không biết chất da cam là gì, cho nên một trong những nhiệm vụ chính của hội là giúp cho hội viên hiểu về tác động của chất da cam đối với cơ thể họ để họ biết cách chăm sóc bản thân. Có nhiều hội viên khi mới nhập hội nói rằng họ muốn thử máu để xem nồng độ dioxin trong máu họ như thế nào. Nhưng trên thực tế làm gì có chuyện thử máu để biết về dioxin, cô kể. Hội COPHA giờ đây là một tổ chức phi lợi nhuận liên bang được thừa nhận. Hội có ít ngân quỹ và các hội viên tự góp tiền túi của mình để duy trì hoạt động. Bao giờ nói, các thành viên của hội tự làm các thư kêu gọi, tờ rơi để gây quỹ từ các mạnh thường quân.
Một trong những nguồn an ủi lớn nhất đối với cô, Heather cho biết, đến từ các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam, nơi mà cô có chuyến thăm vào cuối năm 2007. Cô kể lại, lúc cô ngồi xuống cùng các nạn nhân Việt Nam, những người mà cô cho biết cũng có cùng những khuyết tật và vấn đề sức khỏe giống như các nạn nhân ở Mỹ, là khoảnh khắc rất xúc động. Họ nắm lấy tay tôi, chúng tôi không nói cùng ngôn ngữ, nhưng nỗi đau mà chúng tôi cảm nhận được của nhau rất là sâu sắc. Giống như là chúng tôi đã tìm gặp được một người bạn tri âm đã lâu không gặp vậy. Một người bạn mà chúng tôi không muốn rời xa. Cô kể, theo lời cô thì các nạn nhân bị dị tật ở Việt Nam còn bị cho là do cha mẹ ông bà của họ ở ác nên mới sinh ra con cái như vậy. Do đó, họ chịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Cô còn mô tả những khác biệt giữa các nạn nhân da cam ở Mỹ và ở Việt Nam. Cô cho biết các nạn nhân ở Việt Nam được chính quyền và xã hội thừa nhận. Do đó, họ có được rất nhiều sự hỗ trợ từ các cựu chiến binh, các tổ chức phi chính phủ và từ xã hội. Sự đấu tranh để xã hội chia sẻ với họ ở Việt Nam mạnh hơn ở Mỹ, cô nói. Tuy nhiên, cô cho biết có một sự ngộ nhận lẫn nhau từ phía Việt Nam lẫn ở Mỹ. Ở Việt Nam, họ cho rằng do các cựu chiến binh Mỹ nhận được hỗ trợ từ chính quyền, thì sự hỗ trợ đó cuối cùng cũng đến con cái họ là chúng tôi. Nhưng thực ra không phải là vậy. Không phải cứ anh là con cái cựu chiến binh thì được chính quyền hỗ trợ. Về phía Mỹ, người Mỹ không hiểu tại sao nước Mỹ lại phải giúp đỡ những nạn nhân ở Việt Nam. Tôi phải giải thích cho họ hiểu rằng nước Mỹ có trách nhiệm đạo đức đối với những gì mà họ đã làm với đất nước và con người Việt Nam.
Mục tiêu lớn nhất của hội theo lời của cả hai cô không phải là sự bồi thường gì mà là sự thừa nhận của chính phủ rằng tình trạng bệnh tật của các thành viên trong hội là hậu quả của chất da cam. Chỉ khi có được sự thừa nhận các nạn nhân chất da cam mới có được sự chăm sóc y tế cần thiết cũng như được hỗ trợ chi phí điều trị. Theo lời giải thích của cô Warren thì chừng nào còn không được thừa nhận thì các nạn nhân của chất da cam khi đi đến bác sĩ sẽ rất khó mà được chữa trị đúng cách vì tình trạng của họ đều là những bệnh tật rất hiếm gặp. Chúng tôi cần phải được sự thừa nhận từ cộng đồng y tế, có như vậy họ mới nghiêm túc xem xét bệnh trạng của chúng tôi. Cô nói và cho biết khi cô biết được căn bệnh ung thư của cô là do chất da cam gây ra thì trong lòng của cô phần nào bớt lấn cấn vì cô đã biết được nguyên nhân vì sao và do đó cô cần sự điều trị đặc biệt như thế nào so với những người khác. Để có được sự thừa nhận thì điều cần thiết theo cô Warren là cần phải đẩy mạnh các nghiên cứu khoa học về tác động của chất da cam đối với cơ thể người. Tôi không quan tâm lắm về chuyện bồi thường vốn rất khó đạt được, mà muốn họ quan tâm hơn về nghiên cứu để chứng minh rằng có mối liên hệ giữa tất cả các căn bệnh và khuyết tật của chúng tôi với chất dioxin, cô nói. Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam từng kiện các công ty hóa chất Mỹ về hậu quả mà chất da cam để lại ở Việt Nam, nhưng tòa án Mỹ khi đó đã bác bỏ mối liên hệ do không có bằng chứng khoa học. Tôi không ngạc nhiên gì lắm về phán quyết đó, cô Bowser nói. Chính quyền Hoa Kỳ đã tìm cách dìm vụ việc xuống trong hàng chục năm. Theo phân tích của cô Warren thì do có đến 2,8 triệu cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam ở Mỹ và nếu mỗi người này có hai người con thì gánh nặng lên chính quyền là rất lớn cho nên họ mới tìm cách không thừa nhận. Điều trước mắt mà hội COPHA có thể làm là đang làm ra cho mỗi hội viên một lá thư trong đó giải thích về chất da cam để họ khi đi bác sĩ có thể trình ra Nếu không thì các bệnh nhân khó mà giải thích cho các bác sĩ hiểu về tình trạng của họ.
Vấn đề là do hội quá giải rác trên khắp nước Mỹ nên họ khó mà xây dựng được một đội ngũ các bác sĩ chuyên trách chữa trị các chứng bệnh liên quan đến chất da cam cho cả hội. Ngoài ra, họ còn quyên tiền để lập một quỹ hỗ trợ khẩn cấp dành cho các thành viên trong hội lúc gặp chuyện ngặt nghèo. Bởi vì chúng tôi không được hưởng an sinh xã hội cho bệnh tật của mình và có những lúc chúng tôi không còn làm việc nữa do bệnh tật, rất nhiều người trong chúng tôi đã rơi vào hoàn cảnh này khi họ bị mất việc và mất nguồn thu nhập, mất cả nhà, nên quỹ cứu trợ khẩn cấp này dành cho những trường hợp đó. Cô bao giờ cho biết và nói thêm hiện nay hội vẫn chưa gây quỹ ra bên ngoài được bao nhiêu. Chúng tôi đã không khỏe mạnh như những người bình thường, đã vậy chúng tôi lại còn phải làm đủ mọi việc để đấu tranh được xã hội nhìn nhận. Quả thật không dễ dàng chút nào. Cô Bowser nói, hai cô cho biết để có được sự nhìn nhận đó là một quá trình rất gian nan vì hiện nay trong xã hội Mỹ, rất nhiều người né tránh nói đến chủ đề chất da cam. Cô Warren kể rằng một người bạn của gia đình cô hễ mỗi lần cô nói về chất da cam sẽ yêu cầu cô đừng nói về chuyện đó nữa bởi vì chính phủ đã khẳng định rằng chất da cam không gây ra bệnh tật gì hết và mọi việc đã được khép lại. Trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cô cho biết cũng rất ngại đụng đến vấn đề này. Theo lời cô giải thích thì họ sợ nếu họ nghi ngờ về kết luận của chính phủ thì họ sẽ gặp rắc rối. Khi được hỏi nếu gian nan như vậy thì có bao giờ nghĩ là sẽ bỏ cuộc, cô bao giờ nói. Tôi đã đi theo cha mẹ đi vận động cho các nạn nhân chất da cam khi tôi còn là đứa trẻ. Có những lúc leo lên giường ngủ mà tôi khóc và tự nhủ rằng tôi sẽ không làm việc này nữa, nhưng công việc này không phải là vì tôi mà vì rất nhiều người khác cùng cảnh ngộ. Cho đến khi nào mà mọi việc còn chưa được nhìn nhận thì chúng tôi vẫn còn phải đấu tranh. Nếu không phải là tôi thì sẽ là những người khác trong hội của tôi đến chừng nào có ai đó chịu trách nhiệm về thảm kịch này. Cô gọi đó là thảm kịch vì theo cô, sau mỗi cuộc chiến thì khi những người lính về nhà đều có sự bùng nổ trẻ em được sinh ra như trong chiến tranh Afghanistan hay Iraq. Nhưng đối với các cựu chiến binh Việt Nam thì số lượng trẻ em sinh ra lại trở nên suy giảm với những bào thai chết từ trong bụng mẹ hay chết từ khi mới chào đời.
Tiếp nối chương trình, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn ở Virginia.
Quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp du học trực tiếp với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Chương trình ngày hôm nay chủ đề chính nói về chương trình gọi là nghiên cứu Research Assistantship mà rất nhiều du học sinh Việt Nam sau khi học tốt nghiệp cử nhân, tốt nghiệp thạc sĩ, tốt nghiệp tiến sĩ rất là quan tâm. Xin chào giáo sư Cường.
Xin chào cô Trà My.
Dạ thưa giáo sư, ngày hôm nay mình nói về chương trình nghiên cứu thì rất là nhiều người thắc mắc là vì ở Việt Nam đó cái chương trình học, cái cách học và dạy nó cũng hơi khác với ở Mỹ, và khi mà những người bạn mà học lên cao một chút xíu thì họ nghe nói là bên đây có Research Assistantship thì họ không biết là đó là cái chương trình là chương trình như thế nào, những ai được đủ điều kiện tham gia và muốn tham gia phải làm sao và những ngành nào thì được cái chương trình này. Thì đó là lý do mà ngày hôm nay mình mở chủ đề để giới thiệu chương trình gọi là Research Assistantship, chương trình nghiên cứu dành cho du học sinh. Dạ thưa giáo sư, chương trình nghiên cứu này như thế nào, nội dung ra sao thưa giáo sư?
Chương trình nghiên cứu thường thì dành cho tất cả các sinh viên cao học, có nghĩa là thạc sĩ hay là tiến sĩ. Những chương trình này là thường thường từ các giáo sư viết những cái proposal cho những cái công ty lớn hay là những cái chương trình, những cơ quan của chính phủ Mỹ để xin tài trợ để làm nghiên cứu một cái đề tài nào mà thuộc vào lĩnh vực nghiên cứu của một giáo sư đó. Sau khi một giáo sư ở đại học đã được ngân quỹ để mà làm thí nghiệm thì các giáo sư thường thì cần sự phụ tá và giúp đỡ của các sinh viên trong ngành cao học. Thường thường thì những cái chương trình này là trong những chương trình kỹ thuật theo tôi biết. Thì muốn được và tham gia vào những chương trình nghiên cứu của các giáo sư ở Đại học Hoa Kỳ thì các sinh viên phải đủ điều kiện. Đầu tiên là rất là phải giỏi và xuất sắc thì các giáo sư họ mới nhận vào trong chương trình này. Thường thường những chương trình này nó có dính líu đến những chương trình huấn luyện thạc sĩ và tiến sĩ ở Hoa Kỳ, thì thường thì các sinh viên được nhận vào có tiền lương tối thiểu cũng từ 20.000 cho đến 30.000 một năm. Và ngoài ra thì những trường đại học lớn thì khi làm trong chương trình nghiên cứu thì các sinh viên thường thường đi học miễn phí.
Dạ, thưa giáo sư, trước khi mình đi xa tới đó thì Trà My xin hỏi ngay là chương trình nghiên cứu này không phải là cái ứng viên là người sinh viên đó nghiên cứu mà là đi theo trợ giúp cho các giáo sư nghiên cứu phải không ạ?
Đúng rồi ạ, cái này là đúng cái nhu cầu của các giáo sư ở các trường đại học lớn ở Hoa Kỳ.
Dạ, như vậy là nó hoàn toàn khác với những sinh viên học tiến sĩ mà muốn nghiên cứu riêng cái luận án riêng của mình.
Thường thường thì các sinh viên muốn làm theo chương trình nghiên cứu của những giáo sư và đề nghị những cái chương trình nghiên cứu tùy theo thích của các sinh viên, nhưng muốn được sự giúp đỡ về tài chính thì các sinh viên thường thường làm phụ tá cho các giáo sư, và thường các giáo sư đó làm đỡ đầu cho các sinh viên trong ngành này. Cô nói rằng là có phải đúng theo cái đề tài của tiến sĩ hay không? Thường thường thì tôi thấy theo kinh nghiệm của tôi thì các sinh viên đầu tiên làm trong những cái lĩnh vực mà thể theo cái nhu cầu của các giáo sư, và sau đó thì thường thường các sinh viên họ cũng những cái đề nghị khác và những ý tưởng khác thuộc trong lĩnh vực mà giáo sư đã làm từ đầu.
Dạ, như vậy là nó có cái sự phân biệt rõ ràng là giữa, thí dụ như mình là một người học trong cái ngành kỹ thuật, mình tốt nghiệp ra tiến sĩ thì mình cần một luận án để tốt nghiệp, thì khi đó mình làm cái luận án riêng của mình và mình phải đi tìm những người giáo sư nào đang trong cái lĩnh vực đó để mình xin họ giúp đỡ, hỗ trợ, đỡ đầu.
Vâng, thường thì trong ngành tiến sĩ, các sinh viên không cần phải có sự hỗ trợ về tài chính. Nếu các sinh viên có đủ tài chính để mà đi đi học ở các trường đại học, thường thì họ cần sự tài trợ, bởi thế họ cần phải có cái được cái research assistantship của các giáo sư cho. Và khi làm trong những cái lĩnh vực của các giáo sư thì các sinh viên có thể đề nghị ra một những đề tài mới, và cái những đề tài này sẽ được giáo sư mà các sinh viên đã làm việc với chấp nhận.
Dạ, vâng, như vậy đó là cái đề tài phải qua cái người giáo sư đó chấp nhận và hai bên cùng giống như là đồng ý với nhau cùng một cái đề tài nghiên cứu và cùng đi trên một con đường. Thì thông thường đó, một cái chương trình nghiên cứu như vậy đó, thời gian là bao lâu, hay là nó phụ thuộc vào cái công trình nghiên cứu của người giáo sư chính đó, khi nào họ xong thì mình mới hoàn tất, thưa giáo sư?
Thì cái chương trình nghiên cứu có thể rất dài, có thể 3 đến 5 năm, nhưng mà làm cho bài luận án tiến sĩ thường thường tôi nghĩ rằng từ 1 cho đến 2 năm mà thôi, tùy theo cái khả năng của các sinh viên. Có thể sinh viên chọn ra những cái đề tài rất là khó khăn thì lại thêm 3-4 năm, mà những đề tài dễ dàng mà có thể thích hợp thì có thể ngắn hơn.
Thưa giáo sư, về mặt mà thủ tục cho di trú, di dân ở bên với lại sở di trú đó, thì một người sinh viên mà xin cái chương trình nghiên cứu này đó, thì họ chỉ cấp cho visa trong bao lâu và phải gia hạn cho sau thời gian bao lâu ạ?
Thường thì tôi thấy là ít khi mà các sinh viên xin qua Hoa Kỳ để đi làm nghiên cứu mà thôi. Thường thường là các sinh viên xin vào trường đại học để theo đuổi một ngành trong chương trình thạc sĩ hay chương trình tiến sĩ. Ngoài ra thì có những chương trình người ta gọi là postdoc, có nghĩa là sau khi đã ra tiến sĩ rồi thì các sinh viên thường thường ở những nước khác sau khi đã tiến sĩ ở các nước đó rồi, giống như ở Trung Hoa hay là nước Ấn Độ hay là những nước khác, thì các sinh viên họ có thể nạp đơn đến các giáo sư mà có những cái ngân quỹ để giúp đỡ các sinh viên đã ra trường tiến sĩ muốn qua Hoa Kỳ để tham dự vào những chương trình nghiên cứu của các giáo sư. Thì theo tôi biết thì cái vấn đề visa, nếu mà các sinh viên qua đi học thì cũng là dùng F1, nhưng mà không có thì tôi không hiểu rõ vấn đề, bởi thế tôi không có coi kỹ trước, có nghĩa là có thể những cái visa khác cho những sinh viên đi học, nghĩa rằng là qua đây làm ngắn hạn thời gian để mà làm nghiên cứu với các sinh viên với bên này.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy đó là nó có nhiều dạng. Một dạng đó là có thể là qua đây học thạc sĩ, tiến sĩ và làm cái chương trình nghiên cứu. Dạng thứ hai đó là có thể là từ ở Việt Nam chỉ muốn qua đây làm chương trình nghiên cứu không cũng được, phải không ạ?
Vâng.
Thưa giáo sư, lúc nãy giáo sư nói là ở Việt Nam nếu có quan tâm để qua đây để làm cái chương trình nghiên cứu vẫn có cơ hội. Như vậy đó thì một ứng viên muốn được theo đuổi chương trình Research Assistantship, chương trình nghiên cứu đó, thì họ nên chuẩn bị như thế nào, liên hệ ở đâu, tìm kiếm cơ hội như thế nào, thưa giáo sư?
Các sinh viên muốn tham dự vào những chương trình nghiên cứu của các giáo sư ở các trường đại học ở Hoa Kỳ thì các bạn nên lên website của các giáo sư. Thường thường các giáo sư nào có chương trình nghiên cứu thì thường có những cái website để mà nói ra những cái chương trình nghiên cứu hiện tại.
Yeah. À vâng, tức là những cái trang web của trường có thể có liên hệ, liên kết với các website của các giáo sư nghiên cứu của trường đó. Từ đó mình có thể tìm kiếm tới. Dạ.
Vâng.
Thưa giáo sư, như vậy đó, một người muốn được xem là đủ điều kiện xin cái chương trình nghiên cứu này đó thì họ tối thiểu là họ phải ra thạc sĩ hay sao ạ?
Thường thường thì chương trình theo cô tôi nghĩ là mức độ mà thạc sĩ xong rồi thì có thể có đủ khả năng để làm nghiên cứu. Thường thường thì phải ở mức độ là tiến sĩ thì tôi nghĩ là có dễ dàng hơn.
Giáo sư nói là mình làm chương trình nghiên cứu này mình có lương chứ không phải mất tiền phí tổn để mà làm chương trình nghiên cứu, phải không ạ?
Thường thì trong chương trình nghiên cứu thì có ngân quỹ của các công ty hay là các cơ quan Hoa Kỳ họ giúp cho, thì khi đi làm phụ tá cho các giáo sư thì các bạn sẽ có tiền lương có thể từ 20.000 cho đến 30.000 một năm.
Vâng, nhưng mà ngoài ra đó thì mình có phải lo những cái phí tổn về dụng cụ, về thiết bị, về phòng lab, về tất cả những cái gì khác không? Hay là mình chỉ là cống hiến thời gian và tâm sức của mình thôi, không lo tới vấn đề tài chính, thưa giáo sư?
Chỉ phụ tá giáo sư trong vấn đề nghiên cứu mà thôi. Tất cả những vật liệu, chi phí về phòng lab là giáo sư họ lo hết.
Vâng.
Và cái đó trong những chương trình nghiên cứu thì những cái vấn đề đó các người sinh viên mình phải lo lắng.
Dạ. Thưa giáo sư, như vậy đó, để được cái người giáo sư đỡ đầu nhận mình đi theo phụ tá nghiên cứu thì mình có trải qua thi cạnh tranh với những ứng viên khác hay không, có thi cử hoặc là có một cái phỏng vấn hay như thế nào để được chấp nhận hay không ạ? Hay là cứ nộp đơn và sẽ có cơ hội?
Thường thì không có kỳ thi để được nhận vào, thường thường phải nộp đơn và các giáo sư đó họ sẽ coi có đúng theo cái chương trình những giáo sư họ làm việc ở Mỹ hay không. Ngoài ra những bài báo viết liên quan đến những chương trình làm việc của các giáo sư rất là quan trọng. Bởi thế nếu mà không có nhiều bài báo viết thì rất là khó được nhận vào chương trình nghiên cứu ở Hoa Kỳ.
Dạ, tức là cái người ứng viên đó là phải viết bài nghiên cứu rất là nhiều và đăng bài cũng rất là nhiều. Dạ, để cho thấy là mình là một người có quan tâm và có nghiên cứu, có tìm hiểu, có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó thì cái cơ hội được nhận cao hơn.
Vâng, và là phải cần những người ở đại học của các ứng viên đó để mà giới thiệu cho đến giáo sư ở Hoa Kỳ.
Dạ, tức là cần phải những đơn giới thiệu, tối thiểu là khoảng 3 người giới thiệu phải không ạ?
Vâng, tối thiểu là 2-3 người giới thiệu, nhất là những người đã nổi tiếng trong những cái ngành liên quan đến chương trình nghiên cứu của các giáo sư ở Hoa Kỳ.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, vì chương trình này có lương, mình phụ tá mà mình có lãnh lương thì có nhiều bạn thắc mắc là có phải khai thuế thu nhập khi ở Mỹ không?
Phải đóng thuế và đóng vào tiền xã hội, Social Security.
Về thời gian làm việc trong cái chương trình nghiên cứu?
Thời gian làm việc là nếu mà theo chương trình postdoc thì làm hàng ngày. Và nếu theo chương trình F1 visa có nghĩa vừa đi làm vừa đi học thì tùy theo cái thời giờ mình có thì mình đi làm. Còn không thì đi học có thể làm bù lại trong cuối tuần. Nó dễ dàng hơn.
Vâng, F1 visa tức là phải theo đúng cái chương trình như đi học, không bắt buộc một ngày làm 8 tiếng. Dạ.
Vâng, thì tùy theo, có nghĩa là rất là flexible đối với lại các giáo sư.
Thế còn đi theo chương trình mà sau tiến sĩ để mà nghiên cứu đó thì bắt buộc một ngày phải 8 tiếng nghiên cứu như là đi làm việc.
Đúng rồi, tại vì vâng, nếu mà đi theo chương trình postdoc thì không có phải đi học, Vậy thế là các giáo sư họ bắt buộc phải đi làm hàng ngày.
Nói về cái chương trình nghiên cứu Research Assistantship thì lợi ích cho ứng viên là gì và những ai cần tham gia thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là nếu các ứng viên họ muốn tìm hiểu rộng thêm về một cái lĩnh vực nào đó thì qua chương trình này mình sẽ có cơ hội làm việc với một giáo sư nổi tiếng trong cái ngành nghiên cứu, thì cái đó là cái vấn đề lợi điểm cho các ứng viên. Ngoài ra có dịp qua Hoa Kỳ để làm việc với các giáo sư nổi tiếng ở bên này thì cái đó là một cái lợi ích rất là nhiều cho các ứng viên. Và cái thứ ba là khi các sinh viên qua đây qua cái dạng F1 thì nếu mà làm trong chương trình nghiên cứu với các giáo sư thì lại được hỗ trợ về vấn đề tài chính, có thể có lương để mà trang trải qua những cái chi phí khác mà trong khi các sinh viên vừa đi làm vừa đi học.
Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã đến với chương trình Hỏi Đáp Trực Tiếp Du Học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư Charles Cường Nguyễn rất là nhiều đã đến với chương trình.
Thanh chào các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày 11 tháng 11 là ngày cựu chiến binh tại Mỹ, một ngày để nhớ lại những người đã phục vụ trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ để vinh danh sự hy sinh của những người đã chết để phục vụ đất nước. Việc tưởng niệm này không những chỉ giới hạn trong nước Mỹ, nhưng hầu hết các quốc gia tham dự Thế chiến thứ nhất đều kỷ niệm ngày này. Đó là vì ngày 11 tháng 11 năm 1918 đánh dấu ngày đình chiến được ký kết giữa những cường quốc đồng minh và Đức có hiệu lực, chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu mà lúc đó được gọi là cuộc chiến tranh để chấm dứt tất cả chiến tranh. Ý niệm màu hồng này không đứng vững vì kể từ khi chấm dứt Thế chiến thứ nhất, không có thập niên nào qua đi mà không được định hình bằng một cuộc chiến tranh. Dù đó là những xung đột tại Triều Tiên và Đông Dương, tại Nam Á hay vùng Ban Canh, những cuộc chiến tại Bắc Phi và Trung Đông, hay là cuộc xung đột lớn nhất và đẫm máu nhất trong tất cả các cuộc chiến này là Thế chiến thứ hai. Các binh sĩ Mỹ đã chiến đấu và chết bên cạnh các đồng minh của chúng ta để bảo vệ đất nước của chúng ta, người dân chúng ta và lý tưởng của chúng ta. Kể từ phát súng đầu tiên trong cuộc cách mạng, những người Mỹ can trường trong mỗi thế hệ đều đã đáp ứng lời kêu gọi thi hành bổn phận công dân và chiến thắng cho tự do trong những giờ phút đất nước cần đến. Tổng thống Donald Trump nói, hiện nay một thế hệ mới người Mỹ ái quốc đang chiến đấu để thắng trận chiến chống chủ nghĩa khủng bố, liều thân để bảo vệ người dân chúng ta chống lại một kẻ thù sử dụng việc giết những người dân vô tội để phát động cuộc chiến tranh chống nhân loại. Ngày nay chúng ta nhớ đến những người đã đứng lên bảo vệ không chỉ nước Mỹ và người dân Mỹ, nhưng cũng để bảo vệ những nước khác. Hôm nay chúng ta vinh danh sự hy sinh của các chiến sĩ, nam cũng như nữ, đã chết trong tất cả các cuộc chiến trên mỗi lục địa. Chúng ta không thể nào thay thế họ, Tổng thống Trump nói. Chúng ta không thể nào đền ơn họ, nhưng chúng ta có thể luôn luôn tưởng nhớ họ. Và ngày hôm nay, đó là những gì chúng ta đang làm. Chúng ta phải nhớ đến họ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4 giờ 30 sáng mai trên Podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.